Xin thưa kính chào toàn thể thánh hữu tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng của Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa cho chúng con được đứng trong nhà Ngài. Con dân của Chúa cũng ao ước được đứng trong nơi Ngài để thờ phượng Ngài, được nghe lời Ngài. Để Chúa xin thương xót chúng con. Bây giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin giấu chúng con đi. Mình xin chân Chúa, sự cả sáng của Chúa được bày tỏ. Con cảm ơn Chúa. Xin hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Thưa thánh, sứ mệnh đổ bộ trên mặt trăng của phi thuyền Apollo 13 vào ngày 11 tháng 4 năm 1970 từ trung tâm NASA đã trở thành một cuộc đua 6 ngày để cứu sống ba phi hành gia Hoa Kỳ và được biết đến như là tình huống khẩn trên con tàu cần định hướng. Hai ngày sau khi phóng thành công, thì phụ trách viên liên lạc Joe Kerwin tại trung tâm Houston, thì ông đã báo rằng con tàu ở trong tình trạng tốt và còn đùa với phi hành đoàn là ở đây chúng tôi đang phát nhàm chán lên được. Nhưng khi đến ngày thứ ba, thì khi mà chỉ còn cách mặt trăng có 63 cây số thì con tàu đã gặp sự cố. Một tia lửa nó từ cái dây dẫn bị hở, nó phát nổ làm cho thất thoát phần lớn dưỡng khí và cắt cái nguồn điện của con tàu. Và trong khi đó thì phi thuyền vẫn cứ tiếp tục bay vào không gian. Bỏ kế hoạch đáp xuống mặt trăng thì các phi hành gia bây giờ họ phải khẩn cấp chuyển sang cái khoang đổ bộ, mà nơi mà duy nhất còn cái dưỡng khí. Thì đồng thời để giảm tối thiểu điện sử dụng, thì họ cắt luôn cái phần hệ thống tự động chỉnh đường bay để giữ cái phần điện năng còn lại trở về. Và theo sự hướng dẫn của trung tâm, thì bây giờ họ phải giữ cái tay lái làm sao cho qua cái khung kính nhỏ của con tàu, của phi thuyền, họ có thể nhìn thấy mặt trời như là một cái điểm cố định để từ đó họ lượn vòng theo quỹ đạo của mặt trăng. Và rồi khi mà rời mặt trăng thì họ phải nhìn thấy qua khung kính đó là trái đất để mà cái điểm cố định đó họ phóng về. Sau 88 tiếng căng thẳng và trở về, thì phi hành trưởng Jim Lovell cũng đã kết luận là theo một sự hướng dẫn rõ ràng, đi bằng một niềm tin quyết liệt và một mục tiêu tập trung, chúng tôi đã an toàn về đến đích. Thuộc đến tình huống khẩn cấp của đại dịch toàn cầu hiện nay, nó như nhấn chìm mọi cái dự định, tương lai và sự sống bỗng cảm thấy nó mong manh hơn bao giờ hết, hơn bao giờ chúng ta từng nghĩ. Đã đến lúc mà chúng ta cần phải tự hỏi, có một cái định hướng nào cần phải thay đổi? Có mục tiêu nào trên tất cả mọi thứ mà tôi cần tìm kiếm và sống cho? Tác giả Thi Thiên 27 ông đã xác định một cái quyết lực rằng Chúa là mục tiêu tìm kiếm của mình. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền Ngài. Chúng ta sẽ suy ngẫm hai ý. Tại sao tìm kiếm Chúa là mục tiêu tối quan trọng cho đời sống? Và làm sao để sống duy tìm kiếm Chúa? Tại sao tìm kiếm Chúa là mục tiêu tối quan trọng cho đời sống? Quan trọng là vì là vừa là mạng lệnh mà là vừa lời mời gọi bởi lòng thương xót của Chúa. Có một người đàn ông, ông bắt được một con diều hâu mà ông rất là ngạc nhiên khi ông khám phá ra là có một cái xương sọ của con trồn, nó vẫn còn cái xương sọ khô mà nó vẫn còn bấu vào trong cái cổ con diều hâu, cho thấy theo cái bản năng tự nhiên thì con trồn đã quay lại cắn cổ con diều hâu khi nó bị bột và dầu nó chết rồi nhất định không thả ra. Và ngay cả khi mà nó thành cái sọ khô thì hàm của nó vẫn cứ lắp cứng tại đó. người kể cái câu chuyện này thì kết luận như thế này, tôi nghĩ sẽ rất tốt, thích hợp và thật đúng để nhắm mắt một điều cần thiết không bao giờ buông ra, dầu phải đeo theo bất cứ nơi nào mà nó dẫn bạn đến. Tác giả Thi Thiên 27 đã đeo theo cái điều gì rất quan trọng? Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va câu 4. Cái câu nói quyết liệt này nó đến từ cái câu 8 giấu ở giữa Thi Thiên 27, mà các nhà giải kinh cho rằng đây là cái câu chìa khóa, đây là mục tiêu mà con người phải sống cho. Nó có dụ ý giấu ở giữa phần kinh thánh đó, như là chờ đợi người có lòng tìm kiếm. Câu 8 chép như thế này: khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Tìm mặt Chúa nó vừa là mạng lệnh và là mời, lời mời gọi như thế nào? Mạng lệnh là thờ, vì bởi vì thờ phượng là bản năng Chúa đặt ở trong lòng con người. Chúng ta thấy chỉ có loài người mới có tấm lòng thờ phượng, mới thờ phượng. Mà vì vậy đó, Chúa đặt vào trong con người cái bản năng thờ phượng đó, thì đồng thời Chúa ra lệnh con người phải tìm thờ đứng sáng tạo. Và lời mời gọi, bởi đây là lòng thương xót, Chúa muốn con người nhận cái điều tốt nhất. Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm mặt Chúa? Làm sao con người hữu hạn có thể tìm đứng vô hạn? Chỉ có thể khởi đầu từ Chúa Đức Chúa Trời là đấng tìm gọi. Có hai lời mời gọi, lời mời gọi đầu tiên và lời mời gọi cuối cùng được ghi trong Kinh Thánh. Lời kêu gọi của Chúa đầu tiên cho con người sau khi phản loạn trong Sáng Thế Ký đoạn 3, nó ở trong dạng một cái câu hỏi: Adam, ngươi ở đâu? Và lời mời gọi cuối cùng của Chúa trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Giữa cái hai lời mời gọi đầu tiên và cuối cùng này, Kinh Thánh mở cho chúng ta lịch sử hành trình của Đức Chúa Trời đi tìm loài người. Trong ơn thương xót thì chúng ta chỉ có thể đáp ứng lời mời gọi này: thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Cho đến nay thì đã hơn 240.000 người chết bởi cái dịch lệ. Đây là lời khuyến cáo tương lai không thể định và sự sống mong manh hơn chúng ta từng nghĩ để tìm kiếm Chúa. Một sư Charles Spurgeon, ông xác định rằng nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa thì thế lực tối tăm sẽ tìm chúng ta. Làm sao để sống duy tìm kiếm Chúa? Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đêm ngày. Có hai điều cần thực hiện liên hệ, mà hai cái điều này nó liên hệ đến điều răn đầu tiên là kính yêu Chúa, và hai điều đó là nhìn xem sự tốt đẹp của Chúa và cầu hỏi trong đền của Ngài. Nhưng mà trước hết thì cần phải gần Chúa. Thi Thiên 27 chúng ta được biết là được viết trước khi vua David đăng quang, trước khi lều tạm được dời về kinh đô Jerusalem, và có thể đương lúc ông đang bị Saul rượt đuổi. Trong cái hoàn cảnh đó, trong cái bối cảnh lang thang đó, không có nơi an nghỉ trong đồng vắng Giu-đê đó, thì David đã không có nhìn vào hoàn cảnh, ông không có nhìn vào bản thân của mình, nhưng xin trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Đây là vị trí đặc biệt của người Lê-vi. Như vậy thì David xin cái điều này với cái ý gì? Là xin gần Chúa, là xin được ở trong mối tương giao, xin được bao phủ trong sự hiện diện của Chúa. Còn một cái câu qua thì tác giả đã bắt đầu từ cái nan đề cuộc sống. Thì trong cái nan đề cuộc sống thì ông ghi nhận là Chúa là ánh sáng để dẫn lối, là sự giải cứu khi vây hãm và lồn lũy để nương thân. Ông nói: tôi sẽ hái hùng ai, giặc giã nào làm cho tôi run sợ. Thêm vào đó, vào đây chúng ta gặp những từ ngữ mang vẻ đẹp đặc trưng, nó tương phản một cách mạnh mẽ giữa than thở và tán tụng, ở giữa khủng hoảng và ngợi khen, và giữa rối loạn và sự thờ phượng. Điều này nói gì với chúng ta? Có một cái lẽ thật tiềm ẩn ở đây. Trong đổ vỡ, trong nhọc nhằn, trong nước mắt và trong bệnh tật thì thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Đây là cái điểm then chốt mà bao nhiêu người nam, người nữ tan vỡ đã tìm được niềm vui và phước hạnh. Mấy ông bà, anh chị em đã kinh nghiệm những tuần qua mình thờ phượng trên online không thể thỏa lòng. Đó là lý do mà làm gì thì làm cũng phải tìm đến nhà Chúa. Có một mục sư ông kể rằng, ông nói là có một bạn đến gặp mục sư và nói là buổi sáng sớm tỉnh dậy thì người bạn đó nói xin cho em ghé nhà thờ cầu nguyện sớm một chút thôi, nhớ quá. Phải, chúng ta đến với nhà Chúa có nhiều lý do đáng quý. Nhưng David có một cái ao ước cao hơn là xin được gần Chúa để nhìn xem vẻ tốt đẹp của Đức Giê-hô-va. Cái chữ nhìn xem là ngôn ngữ của thờ phượng, của chiêm ngưỡng và của suy tôn. Làm sao chúng ta có thể nhìn xem vẻ đẹp của Thiên Chúa khi Ngài là đấng thần linh không thể thấy? Làm sao tôi có thể chiêm ngưỡng Chúa ở giữa cái sự u ám hiện nay? Hai người đàn ông bị bệnh nặng nằm trong bệnh viện. Họ nằm chung một cái phòng có duy nhất có một cái cửa sổ. Và cái người nằm ở cửa sổ thì có thể ngồi dựa lên và nhìn ra bên ngoài. Còn người kia nằm trong góc phòng thì chỉ có thể nằm yên. Họ nói chuyện với nhau về gia đình, họ nói chuyện với nhau về cuộc sống, và họ nói chuyện với nhau về đời sống quân ngũ. Và cứ mỗi trưa khi mà cái người nằm ở gần cửa sổ, anh ráng anh dựa người lên, anh ngồi dậy, anh nhìn ra ngoài bên cửa sổ bên ngoài, thì anh có thể share cho người bạn những gì ở bên ngoài cửa sổ, những cái chi tiết ở bên ngoài cửa sổ đó. Nhờ vậy mà cái người bạn ở trong góc phòng thì có thể thấy như ngoài kia một hồ nước trong xanh với những con thiên nga bơi trong thanh bình. Anh có thể tưởng tượng thấy được là có những đứa trẻ chèo thuyền cười đùa trong ánh nắng rất là ấm áp. Bên hồ thì những cặp vợ chồng đi giữa những cái bông hoa đầy đủ màu sắc cầu vồng. Và theo cái thảm cỏ trải dài xanh đó, thì tận xa xa đấy thì bị tránh cái tầm nhìn của nhá tầm mắt của mình là một ngọn núi thật là hùng vĩ, một cái quang cảnh tuyệt mỹ mà Chúa ban cho. Thì nghe thì cũng tạm vui. Dù vậy anh cũng ao ước rất là mong muốn một ngày chính mình sẽ tận mắt chiêm ngưỡng tất cả những vẻ đẹp đó. Thì một đêm nọ, người nằm bên cửa sổ qua đời, thì anh mới xin dời cái giường của mình đến chỗ cái cửa sổ đó. Bây giờ thì chính anh đang ở bên cửa sổ, anh rướn người lên, anh nao nức, anh mở mắt thật lớn, anh nhìn qua khung cửa sổ. Thật khó tin, ở bên ngoài đối diện với anh là bức tường xám, là bức tường xám. Chúng ta sẽ chỉ thấy hoặc là màu u ám của hoàn cảnh, hay sẽ thấy là màu xanh hy vọng mang sự hiện diện của Chúa trước những gì cuộc đời đem đến, là sự chọn lựa của chúng ta. Nhìn xem vẻ đẹp của Chúa ở đâu? Đức Chúa Trời mặc khải về mình chính mình Ngài qua thiên nhiên, qua Kinh Thánh, và đầy đủ nhất là qua Đức Chúa Giê-xu. Ý chính Ngài là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được. Colossae đoạn 1 câu 15. Sự đầy dẫy vinh quang của đấng sáng tạo không thể thấy và không thể đến gần đã được mở ra. Sứ đồ Giăng đã nói, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như sự vinh hiển của Con một đến từ Cha, là vinh quang của Thiên Chúa tự hữu và hằng hữu. Đồng thời chúng ta nhìn vào thập tự giá, chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu cao quý của Chúa Thánh Giêsu. Ngài yêu kẻ không đáng yêu và Ngài chết cho kẻ không đáng chết. Vẻ đẹp của Chúa còn bày tỏ trong sự chăm sóc của Ngài trong câu 5. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.
mỗi chúng ta được kinh nghiệm nhiều lần Chúa từng giải cứu mình trong hoạn nạn.
Có một bạn trẻ ngồi trong công viên, trên tay thì cầm một cuốn kinh thánh, thì đang ngồi như vậy đó thì bỗng nhiên la lớn: Hallelujah, Hallelujah, Chúa thật là vĩ đại.
Chẳng có ngại gì những người xung quanh.
Một thanh niên ở trường đại học gần đó đi ngang thì dừng lại trố mắt nhìn người bạn trẻ và hỏi lý do. Ồ, tôi mới đọc cái đoạn kinh thánh, người bạn trẻ nói, trong đó Chúa phân rẽ nước bày ra cho khô tại biển đỏ để dân ngài đi qua.
Người thanh niên mỉm cười ngồi xuống. Ồ, có gì ngạc nhiên,
người ta khám phá ra cái chỗ nước đó nó chỉ có 10 inch thôi, có nghĩa là hơn găng tay. Nói xong nghe anh nhún vai đứng lên bỏ đi,
để lại cái người bạn trẻ ngồi ngỡ ngàng.
Vừa mới đi được có vài bước thôi thì bỗng nhiên là người thanh niên đã nghe cái tiếng đằng sau là lớn hơn. Hallelujah, gì thế? Anh quay lại. Wow, Chúa tôi thật diệu kỳ. Người bạn trẻ hớn hở. Sao? Ngài nhận chìm xe cộ và đạo binh Pharaoh, chỗ nước chỉ có hơn một gang tay.
Nhiều khi chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta được giải Chúa giải cứu nhiều lần trong cuộc đời, mà thường nữa chúng ta muốn giải thích theo cái ý của mình. Có khi mà mình còn dùng chữ ổ hên quá, may mắn quá.
Có thể tưởng tượng được không? Ở ngay giữa khuya mà trong cái căn nhà lá, ở dưới cái vùng kinh tế mới mà có cửa cũng như không, thì nửa đêm như vậy đó họ đạp cửa vô và bắt mọi người ra khỏi mùng và đứng dậy để vây quanh mẹ và các anh em tôi chúng ở trong nhà đó, thì họ là những người cầm súng, họ soi đèn pin vào từng mặt từng người, họ thì thầm với nhau không, họ bây giờ họ bỏ đi, họ tìm tôi, nhưng mà thật là Chúa che mắt họ đi, họ không thấy, và nếu không thì giờ này chắc mất sắc từ nơi nào rồi. Họ soi đèn pin vào mặt từng người mà không thấy.
Trong ơn thương xót đó, dầu không xứng đáng nhưng mà tưởng Chúa che chở, tưởng đứng đây mà nói về những điều cao trọng của Chúa đâu. Sống duy tìm kiếm Chúa bởi gần trong sự hiện diện của Chúa, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao quý của Chúa Giêsu và để cầu hỏi trong đề nhà.
Có một ngày thì một cô gái trẻ lái xe cùng với cha của mình, họ đi vào một cái vùng phía trước là cơn mưa đang kéo đến, thì cô gái mới hỏi rằng: bố, con phải làm gì? Cứ tiếp tục đi. Người cha trả lời. Đi theo một cái quãng ngắn thì cô gái bắt đầu thấy mưa cơn giông thì nước càng lúc càng tệ hơn, xe thì bắt đầu dạt vào trong đề. Con phải làm gì? Cô xe quay sang hỏi bố. Cứ tiếp tục đi, người cha kia trả lời. Đi thêm một quãng ngắn nữa thì cô thấy bắt đầu xe 18 bánh bắt đầu cũng tấp vào trong lề. Cô nhìn sang cha, cô nói: con phải tấp vô thôi, sợ quá. Mọi người đều đã dừng lại rồi. Người cha khích lệ: đừng có bỏ cuộc, cứ tiếp tục đi. Bây giờ thì cơn giông mạnh hơn nhưng mà cô cứ tiến tới, và chẳng bao lâu thì cô bắt đầu thấy có một chút ánh sáng, và đi thêm một mao nữa thì cô thấy bắt đầu là mặt trời sáng choang vật như là trên đường khô. Thì lúc đó người cha cũng quay sang và bảo rằng: dừng lại, xuống xe. Cô hỏi tại sao bây giờ mới dừng lại. Họ xuống xe thì người cha mới chỉ về phía sau ở cái vùng sáng đen kịt, và ông nói là thế này: hãy nhìn lại đằng sau, tất cả những người bỏ cuộc vẫn còn ở trong giông gió, bởi con không bỏ cuộc, giông bão của con đã đi qua.
Bão tố trong đời nó luôn luôn đến với cách này hay cách khác.
Mỗi ngày chúng ta phải làm những quyết định dầu lớn hoặc nhỏ, nhưng chúng ta sẽ dựa vào đâu để quyết định? Trên tra xem lời Chúa, xem cái quyết định và cái hành động của mình nó có hợp với ý Chúa, nó có hợp với lời Chúa không, để vâng lời và tiếp tục đi. Chúa vẫn đang ngồi trên ngôi cao xa và ngài đang cai trị, và chân lý của Chúa thì không bao giờ thay đổi.
chúng ta có thể an nghỉ trong Ngài vì Chúa có chương trình đời đời cho chúng ta. Cho nên tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Có một cái lời đề nghị và tôi đã làm thử và thấy rất là thật hay. Khi suy gẫm một câu kinh thánh nên đọc nhiều lần cái câu kinh thánh đó, và khi đọc thì nên nhấn mạnh vào một chữ. Mỗi lần đọc như vậy đó, mình sẽ nhấn mạnh vào một chữ thì mình sẽ thấy, mình sẽ học được cái nhiều bài học, và mỗi lần như vậy mình sẽ gặp gỡ Chúa một cách mới hơn. Thật hay, thật có kết quả. Xin Chúa sớm cho những lời hứa của chúng ta trong thời điểm dịch lễ được trở, được trả trong những ngày mà chúng ta đến với nhà Chúa. Tìm kiếm Chúa là mạng lệnh, là lời mời gọi ra từ lòng thương xót của Chúa. Tìm kiếm Chúa qua chiêm ngưỡng suy tôn Ngài, qua tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa trong mọi quyết định của cuộc sống. Khi đường dẫn dầu Alaska được xây dựng thì nhiều người ở Texas không thể chịu đựng vài giờ trong cái lạnh của Bắc Cực, mà trong khi đó thì những người Eskimo ở địa phương đó thì họ có thể làm việc suốt ngày trong cái thời tiết băng giá. Bây giờ các chuyên viên mới nghiên cứu để xem thấy có gì khác nhau không, thì họ khám phá rằng giữa người Texas và người Eskimo về cơ thể, về máu hay là bất cứ về cái gì khác không có khác nhau để có thể giải thích cái mức độ chịu lạnh cái làm việc. Bây giờ họ mới chuyển sang nghiên cứu về vấn đề tâm lý, và trong cái tâm lý, vấn đề tâm lý thì người ta khám phá ra người Eskimo tập trung vào công việc hơn, trong khi đó người Texas nữa thì tập trung vào thời tiết và bỏ cuộc. Thưa Thánh, cả Kinh Thánh là những câu chuyện lịch sử của những người đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Họ xác định tìm kiếm một điều duy nhất trong sự là sống trong cái sự hiện diện của Ngài. Enoch, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Môsê, David, các thánh đồ của Cựu Ước, các thánh đồ của Tân Ước và các giáo phụ và những người nam, người nữ là những người đã thưa với Chúa rằng: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đời Ngài. Bởi vì thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta. Chắc kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài đến với chúng con sáng hôm nay. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong những ngày tháng chúng con đi qua, thật chúng con kinh nghiệm là thờ phượng, là câu trả lời cho chúng con trong mọi hoàn cảnh. Và xin giúp chúng con có một đời sống thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phải đến cầu nguyện. Thank you, Mr. President.